12. Cách thức buông bỏ để không còn khổ trong thọ uẩn.
Thọ tánh không không nhận những gì, tức là cái tánh của thọ, thọ tưởng hành thức nó rỗng không, dù có nhận, gọi là nhận đi nữa thì thật là chẳng có nhận cái gì. Nhận rồi thì sau đó nó chỉ còn cái ảo tưởng thôi. Nhận vàng, nhận bạc, nhận kim cương, nhận gì đó, rồi nó còn cái ảo tưởng vui vậy thôi, chứ còn cái vui thật đó, nó không có kéo dài được trong cuộc sống. Ngược lại cũng nên nhớ rằng là những lúc mình thọ khổ cũng vậy. Giả như tham, như sân, như si, như mạng, như nghi, vân vân, nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho mình khổ đó. Khổ dữ lắm, khổ có người sốc không nổi. Nhưng mà nếu mình biết tư duy, mình biết quán chiếu, rồi mình hóa giải nó cũng được như thường à. Bởi vì nó cái tính nó là rỗng không. Thành ra nếu cái khổ là sau đó mà nó còn, đó là do cái ảo tưởng của mình. Nó còn lại là còn lại bằng cái ảo tưởng, chứ nó không có thật. Vì vậy cho nên ta học thiền, tham thiền, quán chiếu là để thấy cho được cái đó. Ai đó tặng mình 100.000 đô la Mỹ, 100.000 tiền euro của châu Âu, thọ, mình nhận, mình lãnh, mình vui, vui lắm đó. Nhưng mà rồi cái vui đó đó thì mình xài, mình bỏ vô trong ngân hàng, trong tủ sắt vậy đó. Rồi thì mình cũng xài cứ mỗi một ngày vậy đó, thì cũng đầy cái bụng của mình chẳng có là bao nhiêu hết á. Nó chỉ cũng làm cho mình được ăn mặc ở ngủ chấm chấm chấm. Rồi cuối cùng đó là chấm 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 đó, thay thế cho cái chữ ỉa mà người ta nghe, người ta sợ, người ta không dám nghe đó. Cái học Phật là không có gì sợ đó. Ăn mặc ở ngủ ỉa, con người nó phục vụ con người nhiêu đó vậy. Trong mấy mươi năm đó vậy. Nếu mình biết thì là mình có sống, có an lành, có hạnh phúc, có trong cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Còn cũng bao nhiêu đó thôi, mà nếu mình không có tư duy, không có quán chiếu, không có trí tuệ, thì mình khổ ghê gớm vì ăn mặc ở ngủ, chấm 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 là ỉa đó. Khổ dữ lắm. Nhưng mà nếu mà mình học, mình quán chiếu tư duy về cái bài này đó, thọ ấm không không nhận những gì, không có gì để cho mình nhận thật đâu. Nhận 100.000 đô thì cũng phục vụ ăn mặc ở ngủ chấm chấm chấm, mỗi ngày bao nhiêu đó, bao nhiêu cái món đồ ăn đó, chứ không có làm gì hơn nữa được. Chỉ mà mình nhận cái thọ lạc đó, cái thọ vui đó đó, thành ra cái khúc vui mà ngoài cái ăn mặc ở ngủ chấm 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 trong mỗi ngày đó thì chỉ còn cái ảo tưởng thôi, chứ nó không có thiệt. Cho nên được gọi là thọ ấm là vô ngã, là gì? Sắc ấm là vô ngã, thọ ấm cũng vô ngã, là vì nó không có thiệt. Trái lại thọ khổ nó cũng không có thiệt đó chứ, tại mình chấp mắt. Cái chỉ chấp ở trong đạo Phật phải để ý, tại mình chấp á, mình không buông nó ra, mình không bỏ nó. Chứ cần cái khổ cùng cực cỡ nào đi nữa, rồi nếu mà mình biết buông, mình biết bỏ nó đó, thì cái khổ đó nó không có, nó chỉ là còn lại chỉ là cái ảo tưởng thôi, chứ nó không có gì gớm lắm đâu. Bỏ nó được mà, cái vui gì nó cũng không có thường. Mình đam mê, mình giữ nó thì nó làm cho mình khổ vì giữ gìn bảo vệ những cái vui mà không bao giờ mình giữ được. Bởi vì cõi đời là vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh, thì mình làm sao mình giữ nó cho được. Ngược lại cái khổ, khổ cùng cực vậy đó, nhưng mà mình biết bỏ nó, mình cũng bỏ được, không có gì khó hết. Kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật dạy cái chuyện hết sức đơn giản. Có người chửi mắng Phật, tính hành hung làm dữ lòng khó Phật. Chửi mắng Phật thì Phật cứ bất như bất động. Rồi cái người chửi mắng là nói sao tôi nãy giờ tôi chửi mắng ông, tôi mạ nhục ông đủ điều cay đắng mà sao ông như như bất động, ông có gì hết vậy? Đức Phật khai thị cách đơn giản thôi. Bây giờ này ông bạn ạ, này chị ạ, giá như ông bạn, giá như các anh các chị mà đem cho đồ tôi, cho quà, cho cáp, trong đó có tiền và có đồ thực phẩm, có bông hoa, một nghi lễ khá trang trọng như thế, mà nếu như các anh các chị đem tặng hiến cho tôi mà tôi không nhận thì các anh các chị làm sao? Thì những người phẫn nộ kia nói, thì nếu tôi cho ông, tôi, ông không nhận thì tôi đem về chứ sao? Đức Phật vui tươi nói một cách bình thản, cũng vậy đó các anh các chị ạ, những điều nào mà các anh các chị cho tôi, những cái món gì các anh các chị cho tôi mà tôi không lấy thì các anh các chị đem về. Thế thì tất cả những cái điều mà phẫn nộ, mà hung dữ, mà thô bạo, dùng ý miệt thị, cho xấu hổ, cho nhục nhã, các vị làm cho tôi nãy giờ đó, tôi không lấy. Thì đương nhiên là các vị cũng phải đem về, y như các vị tặng quà tôi mà tôi không nhận, các vị phải đem về vậy. Đó là câu chuyện của Kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật nói cách đơn giản như vậy. Thành ra mình không có học Phật thì mình không có hiểu được cái ý đó. Chứ mình có học Phật rồi, nghe lời Phật rồi mình hiểu cái ý đó, có hay lắm đó. Người ta cho mình không nhận thì người ta đem về. Người ta cho mình không lấy thì tự nhiên mình không có được cái đó vậy thôi. Cho nên những cái môi trường, những hoàn cảnh ở bên ngoài mà nó đến với mình mà mình tỉnh được á, gọi là mình tỉnh thức được, mình có chánh niệm á, thì coi như nghe mà mình coi như không nghe, biết mà coi như mình không biết, rồi thành ra mình không có nhận cái đó, không có nhận những cái dù là cái cùng cực của khổ sở, cái mạ lị, cái phỉ báng đó, mà mình không nhận thì nó tự không có. Cái chỗ đó là cái chỗ để ý đó, mà mình kẹt nhau trong cái khổ là tại vì chỉ thọ ấm mà mình không có học. Thọ không có cái gì hết á, thọ vui chỉ một chút nào đó vui, rồi sau đó nó chỉ còn là ảo tưởng. Ngược lại thọ khổ, nó có thể làm khổ cùng cực cho con người đó, nhưng mà thật sự nếu mình tỉnh thức thì cái khổ đó không còn lâu dài được, mà nó còn lâu dài trong cuộc sống của mình đó là tại vì là mình chấp, mình nắm giữ cái ảo tưởng đó, mình khơi gợi nó lại. Chứ còn những cái việc mà vui mừng buồn giận đó, nó không có cái xác như là dài ngắn, vuông tròn rộng hẹp, nó không có quy mô cao thấp lớn nhỏ, nó không có màu sắc xanh vàng đỏ trắng và bất cứ màu gì đều không có. Ấy thế mà con người của chúng ta bị khổ vì thọ ấm nhiều lắm chứ không phải lệ. Do vậy mà mình học Phật, mình học ngũ ấm vô ngã đó, để mình thấy rằng là sắc ấm đã vô ngã, đã không có thực rồi, nó như mộng, nó như quyển, nó như bào, nó như ảnh rồi, thì thọ ấm cũng như vậy, cũng không có thật. Cho nên mình phải tập nhận thức rằng thọ ấm không nhận những gì.